Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 466. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 5 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kệ tụng Chủ Sơn Thần bài thứ hai. Chúng tướng nghiêm thân biến thế gian, mau khổng quang minh tất thanh tịnh, đại từ phương tiện thị nhất thiết, Hoa Lâm Diệu Ký Ngộ Thử Môn. Đây là tán tụng của Hoa Lâm Bồ Tát. Ở trong trường hàng, chúng ta xem được pháp môn mà Ngài đã tu học là tu tập từ thiện căn, thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh. Đó là dùng đại từ bi tâm, đại ái hóa đạo tất cả chúng sanh. Thanh Lương Đại Sư vì chúng ta nêu ra rằng tướng quan thuộc cư giai từ thiện căn lực, chú giải của Thanh Lương Đại Sư hoàn toàn tương ứng với tán tụng của vị này, cũng làm một sự nhắc nhở mạnh mẽ vì chúng ta. Trong quá trình chúng ta học tập, phải nên lưu ý những pháp môn nào. Câu thứ nhất: chúng tướng nghiêm thân biến thế gian. Đó là tướng hảo. Câu thứ hai: mau khổng quang minh tất thanh tịnh. Đó là quang minh. Tướng hảo là phước, quang minh là tuệ. Có phước có tuệ, câu thứ ba lại có đại từ. Chúng ta nghĩ, người trong khu vực được Bồ Tát ở có phước, đó thật là thiện sư đạo đức mà người thế gian thông thường chúng ta nói là điều rất không dễ gặp được. Thật là như trong bài kệ khai kinh đã nói: bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Chúng ta mặc dù không có phước phận lớn đến thế, chúng ta không gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng không gặp được Tổ sư Đại Đức Xuất Thị. Nhưng di giáo của các ngài còn lại ở thế gian. Nếu chúng ta có thể đọc tụng, tín giải, y giáo phụng hành, thì phước tuệ mà chúng ta thu nhập vẫn là viên mãn. Vị Tổ sư Đại Đức cách gần với chúng ta nhất là Lão Pháp Sư Ấn Quang. Lão nhân gia ngài mặc dù đã giảng sanh rồi, nhưng tướng hảo của ngài chúng tôi nhìn trên hình thấy được. Quang minh của ngài, từ bi của ngài, chúng tôi đọc trên văn tự thấy được. Nếu có thể đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói, thì đó là đệ tử chân thật của Tổ sư, đó là thiện sư đạo đức của chúng sanh. Vấn đề xem chúng ta có chịu phát tâm học tập không, có thể chăm chỉ nỗ lực học tập không. Mấu chốt nằm ở đây. Đạo đức, trí tuệ, phước đức, là điều mà nội tâm của rất nhiều vị đồng tu hâm mộ và hướng theo, cũng là điều rất muốn có được. Nói thực tại, có được không khó. Lời dạy của Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian đều ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta quả thật là người rất có phước báo. Không có phước báo, làm sao bạn có thể gặp được? Nhưng trong phước báo, họ có nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm chướng ngại trí tuệ của chúng ta. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta có đủ hết thảy, vẫn không thể thành tựu. Đó chính là nghiệp chướng. Chúng ta học Phật, mục tiêu số một nằm ở đâu? Tóm lại mình phải hiểu là chúng ta học gì, cách học ra sao. Chỗ hay lợi ích của tu học nằm ở đâu? Bồ Tát ở trong bài kệ này giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Chỗ hay lợi ích chân thật của tu học chính là chúng tướng nghiêm thân. Chúng tướng là nói điều gì? 32 tướng và 80 vẻ đẹp kèm theo. Đó là nói cho Phật. Chúng ta đâu có phước báo lớn đến vậy. Mặc dù không có phước báo lớn, nhưng tu học chân chánh có phước báo nhỏ. Bạn tu một phần thì tướng của bạn chuyển một phần. Bạn tu hai phần thì tướng hảo của bạn chuyển hai phần. Tướng tùy tâm chuyển. Tổ sư Đại Đức trong tông môn Giáo Hạ dạy chúng ta cách tu thế nào? Cơ hồ toàn là dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm, là ý nghĩ trong tâm. Khởi tâm động niệm. Cách tu thế nào? Sửa chữa những ý nghĩ bất thiện ấy thành ý nghĩ thiện. Đó gọi là tu từ căn bản. Song tiêu chuẩn thiện ác nhất định phải căn cứ điều kinh Phật đã nói. Khổng lão phu tử cũng là đại thánh nhân. Những lời Ngài đã giảng không hề khác với Thích Ca Mâu Ni Phật. Phu tử dạy người cũng là tu từ căn bản. Ai nói đạo của nho với Phật khác nhau? Ấy là không thâm nhập kinh giáo. Thâm nhập kinh giáo thì bạn hiểu được đại thánh nhân thị xuất thế gian dạy người không hề khác nhau. Nho với Phật chúng ta nhìn rất khách quan, chỉ có rộng lượng khác nhau. Phật nói nhiều hơn, nói rộng hơn. Những điều nho gia nói phân lượng ít hơn, giản lược hơn. Những điều khác tôi không nhìn ra có điểm gì khác nhau. Tu từ căn bản, tu từ khởi đầu. Nho dạy chúng ta tu khởi từ cách vật trí tri thành ý chính tâm. Quý vị xem bốn điều này đều là tu từ căn bản. Cách vật, cách là cách đấu, vật là vật dục. Nói thực tại chính là tự tư tự lợi, ham muốn danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, không biết. Đó là bệnh. Không biết. Thánh nhân biết những thứ này, là không phải là những thứ hay. Những dục vọng này làm hại tuệ mạng của chúng ta. Cần phải diễn ly nó. Chúng ta phải làm một phen cách đấu với những thứ vật dục này. Nói theo lời hiện nay là chúng ta nhất định phải chiến thắng vật dục, phải chiến thắng tự tư tự lợi, phải chiến thắng ý nghĩ danh văn lợi dưỡng, phải chiến thắng ý nghĩ hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đó gọi là cách vật. Ở trong Phật Pháp gọi là đoạn phiền não. Hết thảy những thứ này Phật dùng một danh từ là phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Bạn không đoạn không được. Phiền não chính là nghiệp chướng, làm chướng ngại tánh đức của chúng ta, chướng ngại trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh của chúng ta. Trong ba câu kệ này, câu thứ nhất là tướng hảo, câu thứ hai là trí tuệ, câu thứ ba là đức năng. Chúng ta nếu không buông những thứ kia xuống, và đoạn trừ, thì một phần tánh đức của chúng ta cũng không thấu ra được. Tướng hảo trí tuệ năng lực một phần cũng không thấu ra được, bị những thứ đó làm chướng ngại mất. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Nho là dạy người như thế, Phật cũng là dạy người như thế. Tu từ căn bản. Thứ hai là trí tri. Tri là trí tuệ, tri thức. Phải khai trí tuệ. Phải cầu tri thức. Ở trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng thị nguyện học, đều là làm từ căn bản. Nho gia không có công phu cách vật thì bạn không thể thành tựu học vấn. Vật dục chắc chắn chướng ngại học vấn. Vật dục chắc chắn chướng ngại chân tri. Nó sẽ không chướng ngại thế trí biện thông, nhưng nó chướng ngại trí tuệ chân thật. Chúng ta không thể không biết. Dẹp bỏ hai chướng này thì chân tâm của chúng ta mới hiển lộ, thành ý chính tâm mà Nho gia giảng. Đó là chân tâm. Thành ý là thể, thể của chân tâm. Chân thành hiển lộ. Chính tâm là dụng. Chân tâm của bạn khởi tác dụng. Khởi tâm động niệm, không điều gì bất chính cả. Chính là tương ứng với tánh đức. không tương ứng với tánh đức là bất chính. Bạn khởi tâm động niệm đều thuần chánh thì khó có được điều này lắm. Ở trong Phật Pháp gọi là Bồ Đề Tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói là tâm chí thành, chính là thành ý mà Nho Gia giảng. Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, chính là chính tâm mà Nho Gia giảng. Nho Gia giảng một, Phật Pháp giảng hai. Hai là gì? Một điều là tự thọ dụng, một điều là tha thọ dụng. Tự thọ dụng gọi là thâm tâm. Cổ Đại Đức giải thích cho chúng ta thâm tâm là gì? Hiếu đức, hiếu thiện. Sở thích duy nhất với mình là hiếu đức, hiếu thiện. Tâm này là thâm tâm. Đối với mình, với người khác là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng là gì? Cần đem trí tuệ, năng lực, tài nghệ phước báo của mình phụng hiến cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đó gọi là hồi hướng. Hồi tự hướng tha. Bản thân chúng ta tu hành thành tựu trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Tướng hảo chính là phước báo. Nhưng không tự mình hưởng thụ mà cúng dường cho tất cả chúng sanh. Giới trên thì cúng dường chư Phật Như Lai, giới dưới thì cúng dường chúng sanh chính pháp giới. Đó gọi là hồi hướng. Hồi hướng vẫn không đủ, còn phải phát nguyện. Điều này xuất sắc lắm. Phát nguyện gì đây? Bốn thệ nguyện rộng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phải phát tâm này. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn đã thành Phật rồi, phiền não đã đoạn rồi, đoạn sạch rồi, không có nữa. Không có thì như thế nào? Vẫn phải biểu diễn, vẫn phải đóng kịch, diễn dài đoạn phiền não. Tại sao? Vì chúng sanh. Chúng sanh phiền não chưa đoạn, chúng ta phải làm gương đoạn phiền não cho họ thấy, để họ giác ngộ, để họ bắt chước. Không phải vì mình, phiền não của mình không có nữa, phải biểu diễn đoạn phiền não cho người khác xem. Đó đều gọi là hồi hướng, gọi là phát nguyện. Pháp môn đã đều học viên mãn là thành Phật rồi. Đã học viên mãn rồi nhưng vẫn phải làm bộ học lại từ đầu. Không giảng nào không phải là giáo hóa chúng sanh chính pháp giới. Chúng sanh trong giường mầm non, chúng ta làm bộ cũng học giường mầm non. Chúng sanh học tiểu học, ta cũng học tiểu học giống họ vậy. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chư Phật Bồ Tát không rời chúng sanh. Đích thực là trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Mãi mãi ở bên cạnh chúng ta, luôn luôn chăm sóc cho chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta không nhận thức. Nếu nói lộ rõ cho bạn thì ở đâu? Mọi người, mọi sự, mọi vật ở bên cạnh bạn vốn dĩ là như vậy. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vô lượng vô biên. Khi bạn có ngày giác ngộ thì bạn phát hiện, bạn mới cảm giác ngạc nhiên. Ấy là thật chứ không phải giả đâu. Học sinh trên Bồ Tát Đạo chỉ có một mình. Hết thảy mọi người, mọi sự, mọi vật đều là chư Phật Bồ Tát hóa hiện, đều là đến giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Người thiện làm thiện, khải phá thiện tâm của chúng ta. Ta nhìn thấy, thấy nhiều rồi, mình quay đầu học tập theo họ, lấy họ làm tấm gương. Người ác làm ác, nhắc nhở cho chúng ta sự giáo hóa phản diện, để chúng ta thấy được, nghe được thì phản tỉnh nghiêm túc, xem ta có hành gì ấy không. Có thì sửa đi, không thì khen gắn. Nếu phản tỉnh mình không có thì mình phải đề cao cảnh giác không được có. Nếu có thì vội sửa lại mau. Họ là một mặt gương của chúng ta. Bản thân chúng ta không dễ gì phát hiện lỗi lầm của mình, không dễ dàng phát hiện ác hạnh của mình. Phật Bồ Tát làm gương ở trước mặt chúng ta, để chúng ta thấy được, nghe được, phát hiện. Vốn dĩ ta cũng có điều này, mới phản ứng ra thói xấu, lỗi lầm của mình. Họ là thiện tri thức của ta, họ là lão sư tốt của ta, ta phải cảm ơn đội đức họ đấy, ta phải cung kính cúng dường họ đấy. Không có họ, ta mãi mãi không biết lỗi xấu của mình, mãi mãi không biết cải tiến. Bạn nghĩ xem, có người nào, vật nào không phải là đang giáo hóa ta chứ? Đồng học các vị nếu hiểu được đạo lý này, liễu dạy chân tướng sự thật này thì chúc mừng các vị. Các vị chính là thiện tài đồng tử được giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Mọi cảnh duyên mà bạn đã gặp, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, chính là 53 lần tham học giảng trong kinh. Bạn tham học hàng ngày đấy, hàng ngày đang nâng cảnh giới của mình lên, nhất định là giống giới thiện tài đồng tử, trong một đời viên mãn bồ đề, chứng đắc Phật quả vô thượng. Tướng hảo quang minh đức năng vốn đủ trong tự tánh, hoàn toàn đều được khôi phục. Bồ Tát ở đây dùng 4 câu kệ để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải biết, chúng ta học Phật có thành tựu hay không? Bây giờ nói là thành tích cho mọi người dễ hiểu. chúng ta tu học có thành tích hay không. Đó là tiêu chuẩn. Chúng ta nghĩ xem chúng tướng nghiêm thân của chúng ta có tiến bộ hay không. Hay nói cách khác, tướng mạo của chúng ta có chuyển biến hay không? Có phải càng qua từng năm càng trở nên tốt hơn? Tâm bạn có tiến bộ đấy. Các vị phải biết tướng tùy tâm chuyển. Tâm tốt thì tướng tốt. Tâm không tốt, nếu muốn sửa tướng tốt. Khoa học hiện nay có cách đấy. Đi sửa sắc đẹp. Rất nhiều người làm chuyện này rồi. Sửa cuối cùng ra hiệu quả gì? Sửa làm thân bệnh thêm ra. Đó là dùng sức người trái với tự nhiên. Sức người trái với tự nhiên thì tướng mạo của bạn sao tốt được. Cho nên tướng hảo là bề ngoài thành tích mà bạn tu học. Quả nhiên bạn tu qua từng năm càng tốt hơn thì công phu của bạn đắc lực. Thân thể thể chất cũng qua từng năm càng tốt hơn. Vốn dĩ có bệnh, chân chánh tu hành thì không bệnh nữa. Vốn dĩ vì sao có bệnh? Vì bên trong bạn có bệnh độc. Những bệnh nào? Vọng tưởng là bệnh độc, phân biệt là bệnh độc, chấp trước là bệnh độc, tham sân si mạng là bệnh độc. Nói thêm với các vị, tự tư tự lợi là bệnh độc. Bên trong có bệnh độc, bên ngoài có cảm nhiễm, thân thể của bạn làm sao tốt được? Tướng mạo của bạn làm sao tốt được? Hiện tại tất cả bậc thánh hiền như Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta sửa tâm là đem mọi điều bất tịnh bất thiện trong lòng sửa hết đi. Tâm của ta thiện, hành của ta thiện, tướng mạo bèn thiện, thân thể cũng thiện đi, thiện hảo. Đó là lợi ích đầu tiên mà công phu tu hành của chúng ta đắc lực. Học Phật có ưu điểm gì? Ưu điểm nằm ở đây. Bạn có được tức thì. Ăn uống đi ở, nói cho lão thật là chúng ta bây giờ còn chưa đạt đến tiêu chuẩn này đâu. Phật dạy người tùy duyên. Tùy duyên thì được, đừng phan duyên. Tùy duyên là ở trong mọi cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là tùy duyên. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước gọi là phan duyên. Tùy duyên hay phan duyên chia ra từ chỗ này. Nếu tùy duyên, mọi điều đều là tốt. Tại sao? Bất kể ở trong cảnh giới nào, bạn mãi mãi giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Nếu phan duyên thì bất kể cảnh giới nào, bạn cũng sẽ khởi tâm động niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn không đạt được cảnh giới này, cho nên chúng ta thường phải phản tỉnh, kiểm điểm. thân tướng của ta có thay đổi không? Chúng ta không mong thay đổi. Mong thay đổi là bạn đắm tướng rồi, giấy vọng tưởng. Từ chỗ này kiểm điểm thành tích tu học của ta. Thân tướng là bản thành tích. Kiểm điểm nữa, kiểm điểm đi sâu vào trí tuệ. Có phải là trí tuệ tăng trưởng hơn trước chăng? Trong Phật Pháp thường nói phiền não nhẹ trí tuệ trưởng. Phiền não của chúng ta có phải là cứ từng năm càng nhẹ dần, trí tuệ qua từng năm càng tăng trưởng không? Đó đều là thành tích. Xem từ chỗ nào? Đầu tiên là xem kinh. Năm ngoái tôi xem kinh văn này, tôi còn xem không hiểu, xem không ra ý nghĩa trong kinh. Tôi nghe kinh nghe không ra ý vị. Năm nay thì khác, tôi xem kinh có thể nhìn ra ý nghĩa, nghe kinh có thể nghe ra ý vị, tiến bộ rồi. Lại thâm nhập kiểm điểm. Ta xử sự đãi người tiếp vật có chân thành từ bi không? Năm trước đây ta đối đãi với tất cả chúng sanh không mấy quan tâm. Có người nhắc rằng người đó nơi ấy có tai nạn, chúng ta đều đi giúp đỡ thôi. Sau khi nghe xong, được, tôi tùy hỷ đấy. Không phải chủ động mà là bị động. Tóm lại vẫn khá, cũng tu chút phước. Năm nay thì khác, năm nay có thể chủ động đi làm, không cần người khác nhắc nhở ta, ta còn nhắc nhở người khác. Nếu bạn không thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm thì bạn không biết công phu tu học của chính bạn có tiến bộ hay không. Với kẻ sơ học như chúng ta, chúng ta chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, công việc này là điều phải làm. Cho nên tổ sư trong Phật môn đặt công khóa sáng tối cho chúng ta. Công khóa sáng tối có nghĩa là gì? Mục đích khóa sáng là nhắc nhở, dùng kinh giáo nhắc nhở chính mình. Khóa tối là phản tỉnh, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi. Công đức tu hành ấy không thể nghĩ bàn. Một ngày không sửa lỗi thì một ngày không có tu hành. Không có tiến bộ chính là không có tu hành. Một tuần không sửa lỗi là một tuần không có tu hành. Một tháng không sửa lỗi là một tháng không có tu hành. Một năm không sửa lỗi là một năm bạn bỏ phí rồi. Đáng tiếc. Tự mình chân tu, chân niệm, sau đó mới có thể lợi ích chúng sanh. Chúng tướng nghiêm thân biến thế gian, phước báo của bạn trọn khắp pháp giới. Ý nghĩa của trọn khắp pháp giới là khiến tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới hưởng thụ. Như Phật Đà thị hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp, không phải là vì mình. Hay nói cách khác, sự tu hành của chúng ta quả thật có thành tích. Tướng mạo của chúng ta từng năm càng tốt hơn, thân thể từng năm càng cường tráng hơn. Có phải là vì mình không? Không phải. Bạn vì mình là sai rồi. Trái ngược với pháp tánh. Không phải là vì mình đâu. Tướng hảo này là vì ai? Vì chúng sanh. Là nhãn hiệu của Phật môn, là quảng cáo của Phật môn. Mọi lúc mọi nơi để chúng sanh nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, họ có cảm thọ. Tướng hảo này giống như tôn giả A Nan nói, không phải do cha mẹ sanh, ấy là do tu thành. Chúng ta hiện giờ nói cách khác là tướng hảo này không phải là ham chuộng thứ dinh dưỡng nào bảo dưỡng nên, mà là học Phật có được. Từ chỗ này nhìn thấy ưu điểm của Phật Pháp, khiến họ sanh khởi lòng ngưỡng mộ, lòng hâm mộ, cũng muốn học theo. Đó là nhãn hiệu quảng cáo. Nếu bạn cho rằng đó là hưởng thụ cho mình là sai lầm hoàn toàn. Bạn đọa trở lại vào phàm phu rồi. Cho nên tướng hảo quang minh là cách thức số một để độ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, chính là để chúng sanh nhìn thấy tướng hảo quang minh của bạn. Quang minh chúng ta nói là sắc sáng, người thời nay nói là từ trường không khí. Sau khi nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, thì dẫn họ tiến vào, đó là tiếp dẫn chúng sanh. Bồ Tát thành Phật tại sao vẫn phải mất 100 kiếp để tu 32 tướng 80 vẻ đẹp? Không có gì khác ngoài vì chúng sanh, đâu có gì mình chứ. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Đó chính là ý nghĩa của biến thế gian. Biến thế gian ý nghĩa rất sâu, không những tiếp dẫn nhân chúng trong đại chúng, mà tiếp dẫn súc sanh chúng, tiếp dẫn quỷ thần chúng, tiếp dẫn chúng sanh chính pháp giới, thì mới gọi là biến thế gian. Thế gian này chỉ là 10 pháp giới. Mau khổng quang minh tất thanh tịnh, trí tuệ triển hiện ra điều gì? Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, không điều gì không thanh tịnh. Nếu có công năng đặc dị, chúng ta nói chung là người có thiên nhãn thông, sẽ nhìn thấy thân thể của bạn là trong suốt. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Tại sao là trong suốt? Trong thân thể bạn một mảy may ô nhiễm đều không có. Thân này không trong suốt là vì bạn có phiền não, bạn có lo lắng, bạn có sợ sệt, bạn có tự tư tự lợi, bạn có tham sân si mạng. Thân thể của bạn là mực đen. Bên trong thân thể là đen ngòm, tỏa ra ánh sáng cũng là màu đen. Ánh sáng này thời nay người tu khí công thông thường họ nhìn khí. Phật Pháp chúng ta không gọi khí mà gọi là quang. Cho nên người tu khí công ấy, họ nhìn một người thấy khí với nhan sắc của họ khác nhau. Người tu hành chân chánh thì quang của họ là quang gì? Ánh sáng vàng ròng, đích thực không nhiễm mảy trần. Lại nữa, ánh sáng này là màu trắng, màu vàng đều rất đẹp. Nhìn thấy màu lam, màu xám, màu đen là thân thể người này có bệnh không tốt rồi. Song bạn phải ghi nhớ điều trong kinh Phật nói là chân lý tuyệt đối: tướng tùy tâm chuyển, nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Đây là chân lý tuyệt đối. Cho nên tâm bạn tốt thì tướng tốt, hành tốt thì thân thể nhất định tốt. Đạo lý là như vậy. Mau khổng quang minh tất thanh tịnh. Chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa này. Lỗ chân lông tỏa ánh sáng, lỗ chân lông của chư Phật Như Lai tỏa ánh sáng lớn và rực rỡ. Ánh sáng lỗ chân lông của phàm phu chúng ta tỏa ra, chúng ta tâm ý thô thiển không nhìn ra. Cần luyện khí công, cần tu thiền định mới có thể nhìn ra. Song trong đó vẫn có một tầng thâm nghĩa. Câu thứ nhất phía trước là đem phước báo giúp đỡ chúng sanh, tướng hảo quang minh giúp đỡ chúng sanh. Đối với đại pháp vô thượng của Như Lai sanh khởi lòng luyến mộ. Câu thứ hai đem trí tuệ của mình nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Câu thứ ba là làm trọn. Đại từ đại bi giáo hóa tất cả chúng sanh, đại từ phương tiện thị hiện nhất thiết. Bạn phải đi giáo hóa chúng sanh, mặc dù họ có duyên nhưng chướng của họ quá nặng. Cả đời này họ giác ngộ không nổi, cả đời này họ tu hành không đắc lực. Bồ Tát cần đem phương tiện thiện xảo để hướng dẫn họ. Người không có thiện căn giúp họ trồng thiện căn, người đã có thiện căn giúp họ tăng trưởng thiện căn. Người đã tăng trưởng thiện căn thì giúp họ thành thục. Người đã thành thục thì giúp họ ở trong một đời này siêu diệt lục đạo luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Đó là sự nghiệp mà Bồ Tát thị hiện tại thế gian đã làm. Ngài đến là vì điều đó. Cách làm như vậy của Bồ Tát là tự lợi lợi tha. Nếu không độ chúng sanh thì bản thân chắc chắn không thể viên thành Phật đạo. Đó là đạo lý gì? Chính là dạy và học cùng tiến bộ mà người thế gian thường nói. Cho nên bạn không chịu dạy học, không chịu dạy người khác, dù bạn có tiến bộ cũng hết sức chậm chạp. Vì thế người tiểu thừa như Thanh Văn, Duyên Giác học rất gian khổ, nhưng tiến bộ rất chậm. Vì sao? Không chịu dạy người. Bồ Tát Đại Thừa tiến bộ rất nhanh. Nguyên nhân gì vậy? Hoan hỷ dạy người khác. Đức Thế Tôn ở trong kinh luận thường nói với chúng ta, hoan hỷ dạy người khác là tu bố thí pháp. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí tuệ. Càng thí càng có trí tuệ. Bố thí tài chính là đem phước đức của bạn ra bố thí, càng bố thí phước đức càng lớn. Phước đức lớn là quả báo có được từ thí phước. Trí tuệ lớn là quả báo có được từ thí pháp. Bố thí vô úy chính là ở trong đó, điều bạn nhận được là phước báo khỏe mạnh sống lâu. Hoa Lâm Diệu Ký Ngộ Thử Môn. Bồ Tát giác ngộ ở trong pháp môn này, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Mời xem bài thứ ba. Phật thân phổ hiện vô hữu biên, thập phương thế giới giai sung mãn. Chư căn nghiêm tịnh kiến giả hỷ, thử pháp cao tràng năng ngộ nhập. Tùng thứ ba là cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần. Ở phần trước chúng ta đã xem pháp môn tu học của Ngài là quán sát chúng sanh tâm sở lạc, nghiêm tịnh chư căn. Ngài tu là pháp môn này đấy. Nhìn xem chúng sanh thích điều gì, thì Ngài trang nghiêm loại ấy. Căn là nói về sáu căn, do đó có thể biết nghiêm tịnh chư căn là tùy thuận chúng sanh. Chúng ta phải từ đây học bản lĩnh này. Phật pháp là sống động chứ không phải chết đứng, hoạt bát lắm. Chúng ta hiện nay xem bài kệ này, từ trong bài kệ chúng ta học tập cho tốt. Câu thứ nhất, Phật thân phổ hiện vô hữu biên. Ý nghĩa trong đó rất sâu, rất rộng. Phổ môn thị hiện, Đức Thế Tôn ở trong hội Lăng Nghiêm giảng cho chúng ta nguyên tắc nguyên lý. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Tâm chúng sanh hiện tại thích điều gì? Sở thích là gì? Chúng ta làm sao thị hiện vì họ? chúng ta không thể không biết điều này. Nếu là không biết thì hỏi nhiều nhiều sẽ hiểu thôi. Trước hết, bạn phải hỏi những người lớn tuổi, thậm chí là người trẻ tuổi. Bạn hỏi họ thích điều gì? Khi hỏi, phải nhắc cho họ. Như bạn có thích xinh đẹp không? Tôi tin người trẻ tuổi, bất kể là nam hay nữ, đều thích mình xinh đẹp, chứ không ai thích mình xấu xí. Lòng yêu cái đẹp không những con người có mà súc sanh cũng có. Các vị vào sở thú xem chim công, bạn mặc quần áo rất sạch đẹp thì nó đỏ đẹp với bạn. Chim công xòe đuôi ra, bạn ăn mặc lôi thôi lết thết thì nó không đếm xỉa tới bạn. Súc sanh đều thích đẹp. Thực vật cũng thích đẹp. Có thể thấy lòng yêu thích cái đẹp, mỗi loài chúng sanh cùng có chung. Lại một điều nữa, không già thì tôi nghĩ cũng là điều tất cả chúng sanh mong muốn. Không bệnh, khỏe mạnh sống lâu, thì không một chúng sanh nào không mong cầu. Hồi trước tôi xây đạo tràng ở Dallas, Hoa Kỳ. Một ngày trước khi chúng tôi khai mạc, trước tiên mở cửa cho hàng xóm phố phường của chúng tôi, mời mọc họ đến, chúng tôi chiêu đãi bằng điểm tâm để họ đi tham quan, nhằm khiến những người hàng xóm biết là kiều bào chúng tôi di dân sang nơi ấy, chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi cúng tượng Phật ở đây. Họ hỏi rất kỳ lạ, đây là tượng Phật gì? Có ý nghĩa gì? Tôi bảo với họ rằng, A-di-đà Phật là đại biểu đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, giác mà không mê. Họ nghe rồi, nghe thì hiểu ra, vậy tốt lắm. Tôi cũng cần. Quan Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi ái tâm, bác ái, họ cũng cần vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu cho lý trí, họ đều thích cả. Chúng tôi tu pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ. Thế nào gọi là pháp môn tịnh độ? Tâm địa thanh tịnh. Họ cần điều này. Tịnh độ là cực lạc, họ cần khoái lạc. Vô lượng thọ, trường thọ họ cũng cần. Tôi nói được, cứ mỗi thứ bảy tôi hoan nghênh các bạn đến nơi này, hết thảy những gì các bạn cần đều có thể nhận được, đều rất hoan hỷ. Họ đã tiến đến gần cửa rồi đấy. Không trở ngại việc họ tin Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Chủ nhật bạn lên giáo đường, thứ bảy lên Phật đường. Thượng đế giáo đường là cha của các bạn, Phật pháp là thầy của các bạn. Bạn ở nhà có cha mẹ, trong trường học có thầy dạy, không xung đột. Đi cả hai bên đều rất hoan hỷ. Tóm lại phải nghĩ vì chúng sanh, Xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng Chủ Sơn Thần bài thứ 3. Phật thân phổ hiện vô hữu biên, thập phương thế giới giai sung mãn, chư căn nghiêm tịnh kiến giả hỷ, thử pháp cao tràng năng ngộ nhập. Bài kệ phần trước đã nói, nhưng còn có ý nghĩa quan trọng là điều chúng ta phải nên học tập. Không thể không nói thêm mấy câu. Chúng ta không có thần thông, đạo lực giống như Phật Bồ Tát, có thể dị tất cả chúng sanh mười pháp giới, thị hiện giáo hóa, nhưng không thể hoàn toàn biết noi gương. Nhất là trong thời đại này, chuyện mà chúng sanh hoan hỷ, chúng ta không thể không biết. Cũng phải hiểu ứng cư thuyết pháp, quán sát sở thích trong lòng tất cả chúng sanh, biết dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dụ. Hôm nay đảo tràng sau giờ trưa đến phỏng vấn, có hai người bạn trong giới tin tức bàn đến việc truyền thông hiện đại, vì lấy lòng người xem, tùy thuận sở thích của người xem, nên chế tác rất nhiều tiết mục, mà những tiết mục đó quá nữa đều là mặt trái. Nêu ra lý do như vậy, lúc bấy giờ tôi mới nói, nếu như chúng ta chế tác một số mặt phải trong tiết mục, làm vào cho phương diện luân lý đạo đức trong những tiết mục này, tôi tin tưởng sâu sắc là người xem sẽ không ít. Đừng cho là đem những tiết mục này ra không có cộng đồng xem, không có người nào xem. Bạn còn chưa đem ra sao bạn biết không có người xem? Bạn không ngại cứ thử xem. Bạn cho hết thảy mọi người trong thế gian này đều mê hoặc điên đảo ư? Trong lòng người người là tham sân si mạng hết, không có một người nào tốt ư? Hiện nay những tiết mục chúng ta đang chế tác không phải là loại tâm thái này sao? Vẫn không biết rằng người giác ngộ trong thế gian này không ít. Nhất là người già, đã về hưu, người ta đến lúc ấy hồi ức lại một đời quá khứ. Chỉ cần họ hồi ức là họ giác ngộ. Những chuyện đã làm trong một đời họ, điều gì là sai, điều gì là đúng. Cái cần thiết của họ bây giờ là dạy học chính diện, là cần đến lời dạy của Thánh Hiền. Bộ phận người xem này bạn nắm bắt chứ? Còn có một bộ phận học sinh tiểu học có đủ thiện căn. Các em học sinh nhỏ ấy thật sự gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy những điều của cổ thánh tiên hiền chúng rất dễ tiếp thu. Quả thật có thể y giáo phụng hành. Chờ khi chúng học trung học, học đại học, chúng lại bị ô nhiễm, đó là một chuyện khác. Trồng thiện căn trước từ lúc nhỏ rất có tác dụng. Mặc dù tuổi thanh niên chúng có mê lầm, thì khi đã tráng niên chúng sẽ rất dễ quay đầu. Tuổi tráng niên không quay đầu thì khi lão niên chắc chắn sẽ quay đầu. Bộ phận thính chúng này bạn cũng có thể nắm bắt được họ. Tại sao bạn không thử xem? Học Phật tiểu thừa là bảo thủ, đại thừa là khai phóng. Tại sao? Nhân duyên thời đại khác nhau. Thời xưa trong xã hội phong kiến thích hợp với bảo thủ. Còn thế kỷ thứ 21 hiện đại, dân chủ tự do khai phóng, không thích hợp với bảo thủ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn dạy chúng sanh thời mạt pháp, học trò, đặc biệt là những học trò giảng kinh thuyết pháp, nhất định phải hoằng dương đại thừa. Tại sao? Đại thừa khí cơ. Đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quả thật là dân chủ tự do khai phóng, đa nguyên văn hóa. Xã hội đa nguyên, dở quyển kinh ra xem, đa sắc đa dạng, không hề bảo thủ, không có chấp trước, không có phân biệt. Trong kinh Hoa Nghiêm thấy được cảnh giới này, làm sao không khế với cơ của người thời nay được. Chúng tôi dùng văn tự này, dùng băng đĩa ghi âm, ghi hình lưu thông phần ít. Điều chúng tôi phát hiện là người ta xem được sanh lòng hoan hỷ. Những năm nay biết bao người cần hỏi chúng tôi lắm, chúng tôi ứng tiếp không lúc nào rảnh. Cùng không đủ cầu mới biết người thiện tâm trong xã hội này rất nhiều. Muốn xem những tiết mục này mà không ai chế tác. Người chế tác tiết mục vì người thế gian, họ đều thích thú ăn chơi đàn điếm, đều thích sát đạo dâm vọng. Họ không hiểu là họ đã bỏ quên một bộ phận người thiện tâm trong thế gian này đi. vô cùng vô cùng đáng tiếc. Ở chỗ này đã khải thị rất lớn cho chúng ta. Chúng ta muốn tiếp dẫn chúng sanh hiện đại phải cần đến Đại Thừa. Đại Thừa sống động mới có thể thỏa mãn thú vui của mọi người trong các giai tầng, dục vọng trong lòng, niềm vui mà họ tìm kiếm. Đó có thể là điều như trong kinh đã nói, thập phương thế giới giai sung mãn, chư căn nghiêm tịnh kiến giả hỷ. Bốn chữ chư căn nghiêm tịnh là nói bốn chúng đệ tử xuất gia tại gia chúng ta phải làm một tấm gương tốt, khuôn mẫu tốt thật sự. Ba chữ sau đừng quên, người ta nhìn thấy hoan hỷ. Nếu người ta nhìn thấy bạn mà chán ghét, thấy bạn là lánh xa thì bạn sai rồi đấy. Cho nên tôi từng nghe nói đồng tu học Phật có vài người ở những đạo tràng nào đó thấy y phục của bạn hơi tân thời một chút, hóa trang một chút, người trong đó chỉ trích bạn, nói bạn sai, thì chính người đó mới thật là không biết gì cả. Tốt đẹp là thế nào không hiểu. Họ chỉ trích bạn, nói bạn học Phật không nên ăn bẩn như vậy, không sai. Nhưng đó là thời đại nào? Ít nhất là thời đại của 2-3 thế kỷ trở về trước. Còn bây giờ dùng phương pháp này thì người học Phật sẽ bỏ đi hết thảy. Người ta sẽ không tình nguyện học Phật nữa. Bạn nói không thể ăn bẩn như vậy, bạn nhìn xem Quán Thế Âm Bồ Tát có ăn bẩn như vậy không? Đại Thế Chí Bồ Tát có ăn bẩn như vậy không? Bạn nói không thể đội trang sức lên đầu, Quán Thế Âm Bồ Tát có đội chuỗi vòng, còn mang vòng đeo tay nữa. Ta thấy y phục mặc rất hoa lệ, chứ không thô kệ chút nào. Lại nhìn xem, nếu có cơ hội các vị đến Đôn Hoàng, đến Dân Cương, đến Đại Túc, các vị nhìn các bức vẽ trên tường biến tướng đồ trong đó. Phật Bồ Tát khi giảng kinh thuyết pháp tụ hội ở đó, thiên nữ nơi không trung biểu diễn đàn ca nhảy múa, ấy là hội trường quan lạc biết bao. Ấy không phải là dọa những người này chạy hết cả sao? Nhất định phải hiểu là chúng ta sống trong thời đại nào, người trong thời đại này cần gì, gọi là ứng cư thuyết pháp. Bạn phải biết quán cư. Người tu đạo ăn uống đều rất giản đơn chất phác. Tại sao những món ăn uống làm trên đạo tràng đều hết sức cầu kỳ? Hồi trước tôi sống cùng với hàng quán trưởng, bà khác với người bình thường. Không phải ăn mặc như cụ già đâu. ăn uống hết sức coi trọng. Cho nên khi chúng tôi ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Bắc, nhà ăn của chúng tôi gọi là nhà hàng lớn Hoa Tạng. Ăn uống quả thật ngon, tiếp dẫn rất nhiều người. Họ đến đây niệm Phật để làm gì? Họ muốn đến ăn một bữa cơm. Chúng tôi dùng những thứ này để giúp đỡ họ, để tiếp dẫn họ. Nếu những thứ nơi này ăn không ngon thì họ không đến nữa. Tuyệt đối không phải là chúng tôi ham muốn khẩu vị, chúng tôi muốn cúng dường chúng sanh cho tốt. Chỉ cần năng lực chúng tôi làm được thì sẽ tận tâm tận lực cúng dường chúng sanh, khiến chúng sanh sanh lòng hoan hỷ, khiến chúng sanh có được quang lạc thật sự trong đạo tràng này. Họ cảm thấy ở đây là chốn vui vẻ, tốt hơn hẳn ở đâu hết. Thanh tịnh trang nghiêm. Mỗi người gặp nhau đều mang theo nụ cười. Ăn nói mềm dịu. Đó là đạo tràng. Hiện nay có những đạo tràng họ không học Đại Thừa, họ không học Kinh Hoa Nghiêm, vậy làm sao có thể trách họ được? Họ đâu hiểu được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại chứ, họ không hiểu. Cho nên ở mọi nơi họ thành chướng, mọi nơi đều là chướng ngại. Họ không hiểu Phật Pháp chân chánh là Pháp không chướng ngại. Phẩm cuối Kinh Hoa Nghiêm là phẩm nhập Pháp giới. Nhập Pháp giới gì? Đề phẩm trong Tứ Thập Hoa Nghiêm vô cùng chi tiết. Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Có phân biệt sao có thể giải thoát? Có chấp trước sao có thể giải thoát? Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới, phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Đó là điều chúng ta không thể không biết, không thể không thấy rõ. Trong thế kỷ này, bạn mới có thể hoằng dương chánh pháp, bạn mới có thể quảng độ chúng sanh. Trong xã hội này, bất kể là người quốc gia nào, bất kể là tộc quần nào, bất kể là tôn giáo nào, nam nữ già trẻ, mọi ngành mọi nghề, hệ tiếp xúc đầu tiên là sanh lòng hoan hỷ. Trong Pháp Đại Thừa, Phật thường giảng lệnh nhất thiết chúng sanh thường sanh hoan hỷ tâm. Người học Phật nói thực tại là hay quên. Đạo tràng của nhà Phật kiến trúc chính quy, hễ bước vào cổng lớn nhìn thấy đầu tiên là Di Lặc Bồ Tát, Bố Đại Hòa Thượng. Ngài ngồi đối mặt với cửa, nhìn bạn cười. Không phải là mặt mày cứng nhắc, mà cười với bạn, cười hỉ hả. Vậy có nghĩa là gì? Thường sanh hoan hỷ tâm. Pháp Ngài đã biểu, cổ đức đề tám chữ là thành hỷ duyệt tướng, sanh bình đẳng tâm. Đây là điều bạn mới vào cửa Phật phải học. Vào cửa Phật, đối đại với mọi người, mọi sự, mọi vật, tâm địa bình đẳng, với mỗi người đều hoan hỷ. Đó là đúng. Bạn mới có thể vào cửa. Chúng ta ngay cả khóa vào cổng lớn đều không học được. Chúng đâu đâu cũng cho là mình học giỏi lắm. Nếu nói thảo luận một lần cho kỹ điều Phật đã nói trong kinh điển, bạn thật sự làm được mấy điều? Bạn còn có bao nhiêu điều chưa làm được? Chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy những vị Bồ Tát này, thấy những chúng thần này, mỗi vị đều là sống động, đều được đại tự tại. Đó là đại pháp thành tựu viên mãn. Mặc dù là dân chủ tự do khai phóng, nhưng không mất quy củ. Tại sao? Trong đó có nghiêm tịnh. Trang nghiêm không mất thanh tịnh, trong thanh tịnh không mất trang nghiêm. Trang nghiêm là tốt đẹp, ngày nay chúng ta nói là chân thiện mỹ tuệ. Sau khi bạn học rồi, bất luận đạo tràng nào, bất luận gia đình nào, cũng đích thực là chung sống hòa thuận, đủ để làm thị phạm cho hàng xóm, bà con, bạn bè của bạn. Người ta mới vào nhà bạn đã thấy khác. Nhà bạn vì sao tốt thế? Vì sao hoan hỷ thế? Vì sao hòa mục thế? Bạn tiếp dẫn rất nhiều người. Quá khứ hồi tôi ở Mỹ, hàng xóm sáng tối đều gặp mặt, nhìn thấy đạo tràng của chúng tôi, mỗi người đều vui vẻ lắm, đều hoan hỷ lắm, đều thân thiết lắm. Họ hỏi thăm chúng tôi, rốt cuộc là làm gì vậy, học gì vậy, vì sao vui vẻ thế? Ngấm ngầm thay đổi, cảm động những người này. Khiến họ tự động đến nơi đây để nghe Phật Pháp, đến liễu giải Phật Pháp. Tiến tới là họ muốn nghiên cứu Phật Pháp, tu học Phật Pháp. Nếu điều chúng tôi biểu hiện không thể khiến họ sanh lòng hoan hỷ, sanh lòng hâm mộ, thì Phật Pháp không thể hoằng dương rực rỡ, Phật Pháp không thể quảng độ chúng sanh. Ba chữ kiến giả hỷ quan trọng. Đừng để người ta thấy là sợ, cái đó sai rồi. Mới thấy người học Phật đã sợ, quay đầu bỏ đi là chúng ta sai rồi. Phải minh bạch đạo lý này. Mời xem bài kệ thứ tư. Lịch kiếp cần tu vô giải quyện, bất nhiễm thế pháp như hư không. Chủng chủng phương tiện hóa quần sanh, ngộ thử pháp môn danh bửu kế. Đây là tán tụng của Ly Trần Bửu Ký, chủ sơn thần. Ở phần trước chúng ta đọc được pháp môn mà ngài chủ tu là đắc vô biên kiếp hải, cần tinh tấn vô yếm đại. Người bình thường chúng ta nói là dũng mãnh tinh tấn, mãi mãi không có lười biếng. Ngài đương nhiên là thành tựu rồi. Phiền phức nhất trong Phật pháp, nói thực tại, chính là dễ vui lười biếng. Không tài nào thành tựu nổi. Bản thân chúng ta trong cuộc đời này, nếu muốn có thành tựu thì cương lĩnh tu học của lão nhân gia Bồ Tát Bửu Ký ngài, chúng ta phải học tập tu hành, không thể sợ thời gian dài. Lịch kiếp cần tu vô giải quyện. Lại nói với các vị, nếu bạn muốn học Phật, nếu bạn muốn làm Bồ Tát, phải mãi mãi giữ được dũng mãnh tinh tấn, không thể có một ngày giải đãi. Khi chúng ta tu hành thành Phật, công đức viên mãn rồi, có thể không cần tinh tấn nữa phải không? Không thể được. Trước khi mình chưa có thành tựu dũng mãnh tinh tấn là vì mình. Sau khi công đức của mình viên mãn, vẫn cứ dũng mãnh tinh tấn vì chúng sanh, biểu diễn cho chúng sanh thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Vì sao lần này đi đến thế gian của chúng ta còn phải thị hiện tám tướng thành đạo? Sự thị hiện ấy là biểu diễn, là đóng kịch, là làm cho chúng ta xem. Nếu ngài không làm như vậy, chúng ta sẽ không tin ngài. Chúng ta nói cho rằng ngài là thiên nhân, ngài là thiên sanh, tôi là phàm phu, làm sao có thể sánh bằng ngài, tôi làm sao có thể học ngài được. Cần phải biểu diễn, cũng phải đến đầu thai, cũng phải từ nhỏ dần dần lớn khôn, cũng phải chịu một số sự dày dò, phát tâm xuất gia tu đạo, biểu diễn cho chúng ta thấy. Đó chính là dũng mãnh tinh tấn, vô giải quyện, đích thực là không mỏi không mệt. Kinh Phạm Vọng bảo chúng ta, lần ngày đến thế gian này thị hiện thành Phật là lần thứ 8000. Thường hay diễn vở kịch này, chúng ta đụng gặp màn diễn của ngài là lần thứ 8000 rồi chúng ta mới gặp. Chúng ta nghĩ ngợi cho tốt đi. Khi chưa thành tựu, giúp đỡ người khác thực tại là giúp cho chính mình. Sau khi đã thành tựu thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chính pháp giới. Bất luận là tu hành hoặc giả là hóa thân, một nguyên tắc quan trọng nhất chính là câu thứ hai: bất nhiễm thế pháp như hư không. Không phải là không tiếp cận thế pháp, ghi nhớ bất nhiễm thế pháp chính là không bị ô nhiễm bởi thế pháp. Pháp Đại Thừa thường giảng tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời, đó mới gọi là bất nhiễm thật sự. Biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, rõ ràng minh bạch, cho nên họ không nhiễm đắm. Họ có thể ẩn mình ngang dế với tất cả chúng sanh. Nhưng tâm địa thì khác nhau. Phàm phu nhiễm đắm trong thế pháp, khởi tham sân si mạng. Bồ Tát cũng ở trong ngũ dục lục trần, nhưng không khởi tham sân si mạng. Khác biệt ở chỗ này cao minh lắm. Nếu bạn không sống cùng chung với tất cả chúng sanh thì bạn không thể độ tha, bạn không thể giúp đỡ họ. Sống cùng với họ, trong lòng bạn cũng khởi tham sân si mạng là thôi rồi, bạn chẳng độ được mình, bạn bị người ta độ rồi. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả Tu Bồ Đề cũng đi nhiều nơi giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn dạy Ngài giữ một nguyên tắc: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không phải là ý nghĩa của câu này sao? Bất nhiễm thế pháp như hư không. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở trong Đàn Kinh giảng thiền định cho chúng ta: điều Ngài nói chính là ý nghĩa của Kinh Kim Cang. Ngài nói ngoài không đắm tướng, trong chẳng động tâm. Ngoài không đắm tướng gọi là thiền, trong chẳng động tâm gọi là định. Nếu chúng ta đổi cách nói thì mọi người càng dễ hiểu hơn. Ngoài không chịu cám dỗ của mọi vật dục thì gọi là thiền. Mắt không bị sắc cám dỗ, nhãn căn nhập định ở trong sắc tướng, không phải không thấy mà là thấy như nhau. Tai không bị rung động, bởi âm thanh không bị ảnh hưởng bởi âm thanh. Nhĩ căn nhập định ở trong âm thanh. Mũi không bị rung động bởi hương khí. Tỷ căn nhập định ở trong hương khí. Lưỡi không bị nhiễm bởi vị. thiệt căn của ta không bị nhiễm. Bởi vì thiệt căn của ta nhập định ở trong vị, thiệt căn ở vị ăn cơm không chấp trước, rau củ dọn trước mặt không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, là bạn biết ăn cơm. Mỗi món rau từng vị nhận biết rõ ràng là trí tuệ, đó gọi là chiếu kiến. Trí tuệ ở trong năm vị không khởi một mảy may tham ái, không khởi một mảy may chán ghét, tất cả là bình đẳng nhập định, ăn cơm trong nhập định. Ăn cơm là đang tu định tuệ. Ăn cơm có thể giữ quy củ và oai nghi ăn cơm của thế gian, ấy là giới luật. Ăn một bữa cơm là tu giới định tuệ, đó gọi là biết ăn cơm. Không biết ăn cơm thì khởi tham sân si mạng, đó là nêu một ví dụ. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, không một pháp nào không như vậy. Từ sáng đến tối ở trong cuộc sống, từng tí bạn nói pháp nào không phải là giới định tuệ. Pháp pháp đều vậy, pháp pháp đều như. Người này tu hành không những là công phu đắc lực, công phu tới chốn rồi. Làm sao họ không thành tựu được? Rắc rối của phàm phu là mở mắt ra bị rung động bởi sắc tướng bên ngoài, bị nó ảnh hưởng, thuận theo ý mình thì khởi lòng tham. Không những khởi lòng tham mà còn muốn chiếm hữu, chính là ái thủ hữu nói trong 12 nhân duyên. Khởi tâm động niệm bất thiện, khởi ý nghĩ khống chế, khởi ý nghĩ chiếm hữu, đó chính là phàm phu, đó là tạo nghiệp. Thế nào gọi là Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát thấy sắc nghe thanh, chắc chắn không có ý nghĩ chiếm hữu, chắc chắn không có ý nghĩ khống chế. Tại sao? Như hư không, đó gọi là bất nhiễm, là sống cuộc đời của Phật Bồ Tát. Đó là đang tu học Phật Pháp Đại Thừa. Mặc áo là tu Phật Pháp Đại Thừa, ăn cơm là tu Phật Pháp Đại Thừa. Trong đời sống thường ngày, từng tí toàn là tu Phật Pháp Đại Thừa. Một tu là tất cả tu. Đó là người tu hành chân chánh. Tất cả các pháp thế xuất thế gian, chắc chắn phải thấy rõ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta phải làm theo pháp này mới được. Đối với người, phải xem trình độ của họ. Bạn làm sao dạy họ? Họ là sơ học, có cách dạy của sơ học. Họ là lão tu, có cách dạy của lão tu. Họ căn thuộc, có cách dạy của căn thuộc, khác nhau. Cách dạy sơ học là giữ quy củ, giống như các bạn nhỏ dạy đệ tử quy, mọi dạng đều phải tuân thủ dạy sơ học. Vậy lão tu thì họ đã không đắm tướng rồi. Không đắm tướng, nhưng nếu họ gặp sơ học, họ vẫn phải như vậy, làm bộ làm tịch. Vì sao? Làm bộ cho người sơ học thấy. Nếu không thì người sơ học sẽ nói: ông dạy tôi làm thế mà chính ông không chịu làm, đó là giả chứ đâu phải là thật. Tôi không tin, tôi chẳng học ông đâu. Cho nên đối với người sơ học, chúng ta biểu diễn là nghiêm trì giới luật. Giới luật ấy là sống chứ không phải chết. Cho nên học giới luật không phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều người đang chết trong giới điều, chết trong câu chữ. Đó là điều hồi trước Lý Lão Sư thường giảng. Học Phật học thành gì, thành tựu gì? Đọc sách, không khéo đọc thì cuối cùng trở thành con mọt sách. Học Phật không khéo học thì cuối cùng trở thành con mọt Phật. Chấp trước, ăn không tiêu hóa, nhai nuốt cả cụm, hàng ngày học tập mà không tiêu hóa. Không tiêu hóa chính là bạn đang ngày ngày học tập mà kinh nghĩa không hiểu, không giác ngộ. Chúng ta học giáo, kinh văn từng chữ từng câu hiểu rồi tính giải, giải là tiêu hóa rồi. Tiêu hóa rồi vẫn không được, nhất định mình phải hấp thu được dưỡng phần của nó. Giống như ăn vậy, tôi ăn rồi, ăn vào tiêu hóa những thứ đó rồi. Sau khi tiêu hóa thì thế nào? Nhất định toàn thân huyết mạch của tôi hấp thu được dưỡng phần của nó, tôi mới được thọ dụng. Sau khi tiêu hóa, nếu không thể hấp thu được dưỡng phần thì có tác dụng gì? Trước đã ăn vào, sau bài tiết ra, chẳng được thọ dụng gì. Thọ dụng ấy là gì? Chính mình phải nhập cảnh giới này. Nhập cảnh giới là bạn tiêu hóa hoàn toàn rồi. Bạn sống cuộc đời của Phật Bồ Tát, bạn sống cuộc đời của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, bạn mới tiêu hóa được, bạn được thọ dụng. Giả như chúng ta học kinh giáo này, kinh là kinh, lý là lý, đời sống thường ngày ta vẫn rập khuôn là trật hoàn toàn, chẳng tương can hoàn toàn. Bạn nghĩ xem, chúng ta lãng phí biết bao thời gian vậy, lãng phí biết bao tinh thần vậy, học có tác dụng gì? Học vô dụng lắm. Vô dụng thì cần chi phải học? Ấy là sai lầm. Trọn phần gọi cho đẹp chỉ là gieo một chút thiện căn mà thôi. Lời ấy cũng là thực tại. Không có được thọ dụng, gieo một chút thiện căn. Phật gia nói rằng, một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Bạn chỉ có thể được lợi ích là như thế thôi. Đời sống hiện thực, bạn thực tại, không có mảy may chuyển biến gì. Lý Lão Sư hồi còn tại thế thường hay dạy chúng tôi: sanh tử thế nào vẫn sanh tử như vậy, luân hồi ra sao vẫn luân hồi như thế. Đó chính là câu mà Thiền Sư Dân Cốc đã nói với Liễu Phàm Tiên Sinh. Chưa từng chuyển dời được mảy may số mạng của ông. Sự tu học của bạn không có thành tích. Có thành tích như thế nào? Chắc chắn chuyển đổi được số mạng của bạn. Chúng ta tu học ở trong Phật Pháp không thể không hiểu đạo lý này. Cho nên bất nhiễm thế Pháp quan trọng nhất. Ý nghĩa của bốn chữ này bạn phải làm rõ ràng minh bạch. Không phải không cần thế Pháp đâu. Bạn muốn không cần cũng không trốn được. Mắt bạn không thể không thấy. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhắm nghiền mắt lại, bạn vẫn thấy. Một mảng tối đen vẫn là thấy. Mắt mở ra thì thấy ánh sáng, mắt nhắm lại thấy tối. Bạn không ngửi là mũi hư, không nghe là tai hư, tai điếc rồi. Sáu căn chắc chắn phải tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Mấu chốt là không thể bị chuyển bởi cảnh giới, không thể bị ảnh hưởng bởi cảnh giới. Ở trong cảnh giới không được khởi tham sân si mạng, không được có tự tư tự lợi. Tôi nói điều này mọi người dễ hiểu hơn. Không được có mảy may ý nghĩ không chế, không được có mảy may ý nghĩ chiếm hữu, thì bạn được đại tự tại. Bạn mới có thể nhập cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới Hoa Nghiêm. Bạn mới có thể sống cuộc đời Pháp thân Bồ Tát. Ấy là thật sự nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên. Đó chính là điều tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói hồi xưa. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Bạn nghĩ ngợi câu này đi. Học Phật nếu không có được sự hưởng thụ này thì ta học để làm gì? Học khổ sở như vậy, đáng thương quá đỗi, để làm gì vậy? Sự học Phật này sai rồi. Học Phật là sống động vui vẻ. Thật sự tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Sau đó chủng chủng phương tiện hóa quần sanh. Chủng chủng phương tiện quy nạp chung, không nằm ngoài tam nghiệp: thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Thân là biểu diễn cho người thấy. Trong đó, biểu hiện của tam nghiệp thân khẩu ý là trí tuệ chân thật. Nói theo lời hiện nay là nghệ thuật cao độ. Phật gia nói phương tiện thiện xảo, người thời nay nói là nghệ thuật cao độ, kỹ xảo cao độ, trí tuệ chân thật, giáo hóa chúng sanh, cảm hóa chúng sanh. Phương pháp không phải một loại. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nói gộp lại là phương pháp thích hợp nhất. Phương pháp thích hợp nhất là phương pháp gì không nhất định. Họ cần phải phù hợp bốn điều kiện. Với người nào, với sự nào, trong thời gian nào, trong địa điểm nào. Bốn điều kiện này gọi là duyên, cơ duyên. Điều kiện khác nhau thì phương pháp phải khác nhau. Phương pháp là sống động, để khi người tiếp cận thì sanh lòng hoan hỷ, có thể lãnh ngộ, có thể quay đầu. Phương pháp tiện nghi của bạn vô cùng thích hợp. Nếu phương pháp mà bạn dùng khiến đối phương sanh phiền não, khởi nghi hoặc, không thể tiếp nhận, thì phương của bạn chẳng tiện. Phương pháp ấy sai rồi. Tiện nghi là phương pháp chính xác nhất, phương pháp tốt nhất. Điều đó không có trí tuệ không được. Chủng chủng phương tiện vô lượng vô biên, chủng chủng phương tiện sanh khởi từ đâu? Sanh khởi từ trí tuệ, công phu từ trước nhiều kiếp tu hành, không nhiễm thế pháp thì sanh ra từ đây. Đó là điều chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải học tập. Bạn muốn tiếp dẫn một người thì trước hết bạn quan sát thiện căn của họ có khả năng hay không, cũng tức là xem họ có thiện căn không. Đó là trí tuệ quan sát. Đặc biệt là chúng ta độ người thân trong nhà mình, người thân trong nhà mình tóm lại là chung sống với nhau trong thời gian rất dài, căn tánh của họ, sở thích của họ bạn biết rõ ràng. Dùng phương pháp gì thì bạn biết dùng rồi. Bạn muốn độ người nhà học Phật, người nhà bạn thích xem tivi, thì bạn bật cho họ xem tivi hàng ngày, họ rất hoan hỷ. Tivi xem một số tiết mục giải trí nghệ thuật tổng hợp, lúc tình cờ bạn cũng có thể bấm sang một số điều liên quan đến Phật môn cho họ xem. Họ xem gật đầu, cảm thấy cũng được, thì từ từ dẫn dắt vào. Đối với việc thưởng thức tiết mục âm nhạc ca múa, bạn phải đi từ hứng thú bất thường của họ, từ từ dẫn dụ họ đến chánh pháp. Cần có thời gian, cần có phương tiện. Ấy là dựa vào trí tuệ của bạn. Nói thực tại thì Phật đúng là có nguyên tắc. Phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp, bạn phải biết dùng. Trong tứ nhiếp pháp đầu tiên là bố thí, dùng trong người nhà họ hàng của chúng ta là cúng dường. Cúng dường theo sở thích của họ, cúng dường cái họ thích, từ từ dẫn họ vào trong Phật pháp. Đó là đúng. Thích âm nhạc thì cuối cùng để họ nghe âm nhạc của Phật môn. Quá khứ chúng tôi ở bên Mỹ, có một số người ngoại quốc nghe tiếng của chúng tôi niệm Phật, họ đứng ở đó khoảng mấy phút, sau đó bảo một tiểu pháp sư của đạo tràng chúng tôi rằng nhạc của các vị rất dễ nghe, nghe nó làm tâm hồn tôi rất yên tĩnh. Đó là nhạc gì vậy? Có thể cho tôi mượn nghe được không? bằng ghi âm của chúng tôi niệm Phật rất nhiều, đưa cho họ một bộ. Họ về nhà thường hay nghe. Thì bản thân chúng tôi trên xe đều có dán câu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ xem rất hiếu kỳ, có nghĩa là gì vậy? Chúng tôi bảo họ, đó là trong Phật giáo phù hộ cho bạn đi xe bình an. Thế tôi cũng cần, có thể cho tôi thứ này không? Được chứ, cho họ một cái. Họ cũng dán lên xe. Bạn không cần nói với họ đây là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không cần nói với họ điều này. Phù hộ bạn đi xe bình an là họ cũng cần. Bạn nói niệm Phật này chưa chắc họ thích thứ đó. Phải có phương tiện thiện xảo. Giúp người nhà của bạn từ từ hoan hỷ với Phật Pháp. Cho nên Phật môn hiện tại cũng có không ít cách làm rất hoạt bát. Tôi cũng nghe nói có một số pháp sư ở khu vực Hồng Kông làm đại hội hoàng pháp, muốn có ca, có múa. Cách làm này đúng không? Có thể làm cách này. Nhưng sau khi ca múa, bạn phải làm sao truyền đạt Phật Pháp cho họ. Hơn nữa, phải có phân lượng tương đối nặng hơn mới là đúng. Chẳng hạn biểu diễn 2 tiếng, thì nửa tiếng trước của tôi là tiết mục ca múa, 1 tiếng giữa là giảng kinh thuyết pháp, nửa tiếng cuối cùng cũng là tiết mục văn nghệ. Tại sao phải xếp cái hay nhất ở sau, xếp màn biểu diễn hay ra sau? Họ sẽ không bỏ về. Người mới nghe kinh nghe chưa chắc sẽ nghe được, sau đó có tiết mục hay, họ cũng từ từ chờ xem hết tiết mục rồi mới đi. Đó đều là cách thức, đều là phương tiện. Ngộ thử pháp môn, bửu ký chủ sơn thận. Chúng ta phải thường học tập với Ngài. Ngài là một vị thiện tri thức, hoằng pháp đại thừa rất xuất sắc trong thời kỳ mạt pháp. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.